toàn ngành với phật tử hiện diện ở đạo tràng. Theo chương trình giờ đây chúng ta có được hơn một tiếng đồng hồ để thảo luận về vấn đề Phật pháp. Giờ đây chúng con đi đầu cũng thỉnh chư Thông Đức Tăng và toàn thể quý phật tử chúng ta đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phật cầu gia trì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
sao quý vị tìm ra được một cái phương pháp giải thoát và tìm lại cái sự an lạc cho chính mình. Quý vị cũng nhớ rằng ngày xưa Đức Phật còn tại thế thì các vị cư sĩ cũng đi đến với Ngài để cầu sự chỉ giáo, họ mong đem lại cho họ một đời sống hạnh phúc và an vui. Trong kinh Tăng Chi Bộ tập 3A có ghi lại rằng một hôm có một vị cư sĩ tại gia đệ tử của Đức Phật đến và đảnh lễ Ngài và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người cư sĩ tại gia đang thọ hưởng những dục lạc, sống hệ phượt với vợ con, dùng các thứ hương hoa phấn sáp lãnh thọ các vàng bạc. Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người chúng con thuyết như thế nào để pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong cả tương lai. Thì ngày nay các Phật tử tại gia thời đại của chúng ta, dù quý vị không nói ra những vấn đề thầm kín trong tâm tư của mình, nhưng có lẽ mỗi người chúng ta ai cũng ôm ấp cho mình những cái hoài bão tương tự. Làm thế nào để tư cách một người tư sĩ tại gia còn thọ hưởng những dục lạc ở thế gian, có được một đời sống hạnh phúc, an lạc ngay trong hiện tại và cả về tương lai? Để trả lời những câu hỏi này, có lẽ chúng ta hãy lắng động cõi lòng của mình và sẽ được tiếp nhận những sự chia sẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả những người bạn đạo của mình đang hiện diện nơi đạo tràng hôm nay và đến với khóa tu học của chúng ta và trong chương trình thảo luận Phật pháp. Đạo tràng của chúng ta hân hoan được sự chứng minh của Thượng Tọa Giảng Sư Thượng Minh Hạ Hiếu, cũng như sự chứng minh của Đại Đức Trụ Trì Chùa Tịnh Luật Thượng Tịnh Hàng Trí, cũng như sự quan lâm chứng minh của Đại Đức Thích Giác Mãn, Đại Đức Thích Tâm Thọ, Sư Cô Thích Nữ Trí Giác, Sư Cô Thích Nữ Đồng Từ. Xin quý vị cho một tràng phó tay thật lớn để và tuy rằng trời cũng đã sắp về khuya, nhưng đạo tràng của chúng ta thật là ấm cúng khi được sự hiện diện rất là đông đủ của toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng của chúng ta hôm nay. Xin quý vị cho một tràng phó tay thật lớn. Và kính bạch chư Tôn Đức, trước khi đi vào buổi thảo luận Phật pháp trong khóa tu học lần thứ 16 chùa Tịnh Luật, chúng con hàng Phật tử đang thiết tha nghe lời khai vị đầu tiên của Thượng Tọa Giảng Sư trong buổi thảo luận Phật pháp của chúng con hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh.
Hai gì nữa, hai tới sáu buổi rồi.
Dạ, chúng con nhờ cái đức của thầy để cho buổi thảo luận của chúng con càng thêm sinh động hơn, và Phật tử có được một cái đêm thật là an lạc ở trong cái chương trình tu học 3 ngày như Đạo Phật. Con thỉnh từ tòa xong rồi từ từ con cũng thỉnh đến thầy chủ trì rồi với thầy với sư cô. Nghe hôm nay có thời gian thì con không có tha mấy vị Phật tử luôn.
Coi như là bị ép tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trụ trì ở đạo tràng Tịnh Luật, kính thưa chư tôn đức tăng ni có mặt hiện diện, và kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử hữu duyên hữu phúc. Chúng ta đã có một cái nhân duyên rất lớn để đến gặp gỡ, chia sẻ tâm tình, phải nói rằng rất là gần gũi, và coi như không có một cái khoảng cách biệt, không có mang tính nữa là kêu bằng nữa là giáo học, mà chúng ta mang tính nữa là kêu bằng lợi hòa đồng quân. Ở trong đạo Phật thì chúng ta còn có nữa là cái kiến hòa đồng giải, chúng ta có giới hòa đồng tu, và chúng ta có tất cả là thân hòa đồng trụ. Tất cả những cái gì mà các Phật tử thấy trong lục hòa, các Phật tử đã cố thể hiện được trong cái thời gian rất là ngắn. Nhưng mà các vị có nghĩ rằng nữa là có những cái thời gian mình thấy rằng nó ngắn như vậy nhưng mà nó quý giá, là vì nữa là một khi mà các Phật tử đôi khi các Phật tử chạy chiếc xe tới một năm rồi, nhưng mà các Phật tử chỉ cần đem đi nữa là cái phần bảo dưỡng hoặc là bảo trì khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, các vị có thể kiểm tra được và thấy nó hư chỗ nào. Sau khi làm xong rồi các vị có thể chạy được 1 năm nữa hoặc 2 năm nữa. Thành ra nữa là suốt 1 năm trời mà các vị chỉ được nghỉ 1-2 ngày mà các bạn relax hoặc là các bạn điều chỉnh lại những chỗ thấy, chỗ nghe, chỗ nghĩ sai lầm của mình xong rồi là các vị có thể chạy được 5 năm, 10 năm nữa. Đó là chưa kể tùy cái tay nghề của người nữa là các bạn thợ nữa là điều chỉnh nó, tức là gọi là bảo trì nó, sẽ giúp cho các vị nữa là bền bỉ hơn nữa. Cho nên cái lợi ích của sự hợp mặt, của sự đoàn kết, của sự thương yêu và của sự cảm thông để hiểu biết, là một sự ích lớn mà Đức Phật đã từng nói trong quá khứ. Ngày nào mà tăng đoàn hoặc ngày nào mà những cái giới Phật tử mà còn có đoàn kết, có hội họp, có lắng nghe, có chia sẻ và có nghĩa là truyền đạt những kinh nghiệm, thì ngày đó đạo Phật vẫn còn tỏ rõ và thịnh hành. Và ngày nào mà các Phật tử nghĩa là mình nay nấy đi, mình nay nấy tự cho rằng mình đã thành tựu, và nghĩa là kể cả giới tăng già cho rằng mình đã đủ cái để đứng vững được mà không có nương nhờ tất cả tứ chúng, thì ngày đó nghĩa là cái con đường chánh pháp bắt đầu rã tan, cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã đi đúng đạo lộ, rằng chúng ta có dành thời gian dù khó khăn, dù không gian xa xôi, và kể cả có những cái quý giá của đời người chúng ta cũng trọn vẹn. Và hôm nay các vị đã có mặt ở trong cái buổi nghĩa là mình gọi là hội thảo hoặc thảo luận Phật pháp đêm cuối cùng, hay để gọi là chia sẻ những cái hiểu biết, những tình cảm, thì nói rằng nữa là thầy phải nói lời nữa là khai mạc, thì thiệt ra các vị biết rằng thầy đã trọn vẹn, đã cố gắng dùng nữa là tất cả những cái gì thầy có được để chia sẻ các Phật tử, là bảo trì dặn xiếp mở khóa đủ thứ rồi, thành ra mỗi người đều thầy nữa là lắc tới lắc lui coi nó rơi chỗ nào là đã xiếp lại rồi. Thành ra cái phần của thầy là coi như là đổ mồ hôi, nghĩa là cái phần xì khói rồi. Thành ra đáng lẽ không có làm nữa, mà cái người mà tổ chức cái gì là cái gì mà cái phần chưa có chịu dặn cái đó, thì bây giờ thầy mới thỉnh, nghĩa là như thầy cái gì nói là mỗi thầy có một chút, thầy chỉ xin được nữa là cảm ơn thầy trụ trì, cảm ơn chư tôn đức tăng ni đã hỗ trợ cho thầy, cảm ơn các Phật tử đã là cái phần hoan hỷ để cho nghĩa là những buổi học chúng ta nghĩa là hoàn toàn nghĩa là có một cái tinh thần rất là hứng khởi và không có thấy mệt mỏi, không có thấy buồn ngủ và không có thấy chán nản được. Đó là cái sự học Phật thành tựu rất là lớn, phải không? Thành ra đó là cái mà cái sở đắc cũng như là cái đạt được của chúng ta. Thành ra chính vì các Phật tử hân hoan, các Phật tử thành tựu, thì cũng đó là cái sự thành tựu sự nghiệp của thầy. Xe các vị chạy tốt thì đó là cái thành tựu của người thợ máy. Thành ra hôm nay có mặt đông đủ chư tăng ni như các Phật tử đến, thầy xin được một lần nữa ghi nhận thâm tình và đạo tình của chư tôn đức tăng ni, các Phật tử ở Mỹ nói chung, ở Houston và các nơi nói riêng đã dành cho thầy từ dạng dặm xa xôi đến đây. Và nếu một ngày nào đó thầy có nghĩa là phải đi nhiều các nơi hoặc bay đi đâu nữa, thì nghĩa là các vị cũng đã từng là những người đã đi qua hồn tôi. Xin một lần nữa xin được cảm ơn các vị và nhường lời lại cho những vị nào ít nói.
Xin cảm ơn, thầy rất nhiều, quý vị cho một tràng phá tay nữa. Và kính bạch thượng tọa, kính bạch quý thầy, để đáp lại những tấm thông tình mà chư tôn đức đã gửi chọn cho quý phật tử trên bước đường tu học, và giờ đây để đại diện cho toàn thể quý phật tử bày tỏ lên cái tấm lòng của người phật tử đối với bậc ân sư, đối với bậc thầy hướng đạo, xin mời nữ ca sĩ Diệu Minh sẽ trình bày với một bài hát là Kính Mến Thầy. Xin mời phật tử Diệu Minh. Dạ, có thể nhờ một vị phật tử
chú Quang Minh, nhà chú Quang Minh ngà đứng cầm
có thể vị đứng tại chỗ, vị đứng lên ha. Dạ.
Thì mình nếu muốn ra giữa sân khấu cũng được.
Đi cho té
được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch quý thầy, quý cô và các bạn đồng tu. Diệu Minh thì không lạ gì với các bạn đồng tu, nhưng mà hôm nay Diệu Minh lạ là dám lên đứng đây là một điều lạ đối với quý vị. Thật ra thì Diệu Minh thì cũng không biết ca hát gì hết, nhưng mà bữa nay thì nhân dịp thầy Minh Hiếu về đây thì con cũng tạo gan lên đây hát một bài kính mừng thầy. Mấy tuần nay thì con cũng bệnh ho quá trời, biết hát cái được không? Hay dở gì thì thôi, hát hay cũng không còn hay hát.
Ho đại vài tiếng được rồi. Sorry, kêu gì khác vô không?
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tan tham sân hận, ánh đạo hằng mong tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng rất dịu lòng son, thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thân thương. Thầy theo hành pháp vương treo gương tròn sáng soi mười phương.
Cảm ơn Phật tử Diệu Minh. Quý vị đã biết trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ với đời ta. Sống hiếu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả. Hôm nay đạo tràng tu học của chúng ta được sự quan lâm của thượng tọa từ bên Úc xa xôi, thì để thể hiện cái tấm lòng của người Phật tử đối với ân đức ấy, thì Phật tử Diệu Minh đã đại diện cho toàn thể Phật tử. Lời đầu tiên là được chào đón sự hiện diện của thượng tọa giảng sư, cũng như thay mặt cho toàn thể quý vị phát nguyện sẽ cố gắng nỗ lực tinh tấn và tinh tấn nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới trên lộ trình tu học của chính bản thân mình. Và bài hát vừa rồi của Phật tử Diệu Minh, tiếp theo chúng con toàn thể đồng tràng với Phật tử đang lắng lòng được nghe những lời chỉ dạy của thầy trụ trì chùa Tịnh Luật và cũng là trưởng ban tổ chức của khóa tu học chúng ta kỳ này. Xin toàn thể quý vị cùng chào các bạn. Chỉ dạy của thầy A Di Đà Phật, kính cung kính thầy.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa, kính thưa quý thầy quý cô cùng toàn thể Phật tử. Và thật ra thì giờ đây là cái giờ để chúng ta thảo luận Phật Pháp. Thì trong hai ngày vừa qua Thì thượng tọa Minh Hiếu cũng đã hướng dẫn quý vị rất là nhiều về vấn đề tu tập. Riêng về tức là quý thầy đã hướng dẫn rất là nhiều, nói rất là nhiều. Thì giờ đây thì thầy nghĩ rằng là giờ để mà thảo luận Phật pháp. Thì tuy nhiên đối với Phật tử á, thì cái vấn đề mà hành trì và tu tập, mỗi người đều có những cái thắc mắc, cũng như mọi người đều có những cái câu hỏi. Thì đây là cái giờ phút mà chúng ta cần nên để mà trao đổi tâm tư, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của mình. Riêng thầy thì thầy cũng là quý thầy cũng mong muốn làm sao lắng nghe từ quý Phật tử nhiều hơn, là để cái kinh nghiệm qua hai ngày tu tập quý Phật tử đã gặt hái được những việc gì, và ngoài ra có những cái thắc mắc nào ở trong Phật pháp. Tuy nhiên là Phật pháp thì thầm thâm vi diệu, cái quan trọng nhất của hành giả tu tập là cần phải hành trì, tức là mình tu cần phải hành trì như thế nào, phải hiểu rõ đường đi hành trì. Thì lý do đó mà thay vì những lời thầy nói, thì những gì mà thầy nói thì thầy Minh Hiếu cũng như trong ngày hôm nay đã nói hết rồi, phải không? Thành thành ra quý thầy cũng mong muốn từ quý Phật tử phát biểu lên những cái tâm tư của mình, những cái nguyện vọng của mình, hoặc là trong cái lúc mình tu tập có những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái chướng duyên, mình cần để có thể chia sẻ cùng với quý thầy cũng như các vị bạn đạo của mình ở trong ngày hôm nay. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật, kính tri ân những lời chia sẻ của thầy đến toàn thể đạo tràng tu học của chúng ta. Thì để cho buổi thảo luận Phật pháp của chúng ta đúng với cái ý nghĩa của nó, cũng như càng thêm sâu rộng hơn nữa, thì ở đây chư hiền xin mời toàn thể quý Phật tử, chúng ta có những cái tâm tình, những cái sự phát biểu mà chúng ta muốn trình bày ra đây, hoặc là chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của mình, trình bày lên chư tôn đức cũng như toàn thể quý bạn đạo. Xin quý vị chúng ta giơ tay. Chú Hồng Minh, Phật tử Hồng Minh sẽ đến để được microphone cho quý vị phát biểu. Quý vị cứ đừng ngại hả, mấy ngày rồi hôm qua nay nghe thượng tọa nói không mà bây giờ có dịp để chúng ta bộc bạch những cái tâm tư, những cái chứng đắc mà mình có được trong cái sự tu tập, thì quý vị cứ phát biểu lên, hoặc là những cái vấn đề nan giải gì trong sự tu tập, thì quý vị đây là một cái điều kiện tốt để có dịp quý vị trình thưa, để quý thầy sẽ có cơ hội để giải thích cho quý vị, hoặc là quý vị có thể là hát một bài hát hoặc ngâm một bài thơ để giúp vui trong cái chương trình thảo luận Phật pháp vấn đáp ngày hôm nay.
Rồi bây giờ
xin mời quý vị
giơ tay. Bây giờ bên Nam trước đi. Nam tử Đường Mu làm trước đi.
Ưu tiên cho nam, mà bên phái nữ dơ trước hết trơn.
Cổ ngồi sao mấy ông đang cổ đại diện.
Bên nam chậm quá. Quý vị cho một tràng pháo tay. Dạ. Thì ở đây thì có nhiều Phật tử cũng biết pháp danh với nhau, cho nên khi mỗi khi mà chúng ta muốn phát biểu thì xin mời quý vị chúng ta nói pháp danh mình trước, để cho tất cả những người bạn đạo biết. Dạ.
Pháp danh là
dạ đi không ơi.
Chưa là lady first.
Chào thầy, các thầy, kính chào tất cả quý vị. Thưa thầy, con có một cái câu hỏi mà từ xưa đến nay con chưa có hỏi ai hết. Là con coi kinh sách á, thì con thấy là đa số ở trong những cái kinh á vẫn dùng tiếng Ấn Độ, hoặc là vẫn dùng những cái chữ của Trung Hoa, làm cho những người muốn đọc kinh không hiểu. Thầy nha, quý thầy có thể dịch lại sang tiếng Việt để cho chúng con đọc cho nó dễ hiểu.
Con kính thỉnh thưa tòa.
Dạ, để thì xin trả lời cái câu hỏi đó của Phật tử. Thì Vấn đề kinh điển thì nói đến kinh điển thì phải nói đến tam tạng kinh điển, tức là kinh, luật và luận. Thì mỗi cái địa phương cũng như mỗi nước đều có cái tiếng riêng biệt của mỗi nơi. Ví dụ như tiếng Tàu thì có Đại Tạng Kinh của tiếng Tàu, tiếng Nhật thì có Đại Tạng Kinh của tiếng Nhật. Thì kinh điển tức là gì? Tức là những lời Phật dạy, là lời kinh. Còn luật là những lời của các vị tổ mà bàn luận ra, những cái lời vì Đức Phật, một lời nói của một vị giác ngộ thì thầm thâm, tức là vi diệu. Thành ra một cái câu nói cô đọng rất là nhiều cái ý nghĩa mà trí phàm phu của mình thì khó mà có thể hiểu được. Cho nên vì lý do đó các vị tổ mà luận bàn ra thì gọi là luận và luật, tức là cái giới luật của quý thầy cũng như quý Phật tử. Thì mỗi nơi, mỗi nước đều có cái kinh điển riêng của mỗi nơi, dịch ra bằng tiếng của mỗi nước nước. Riêng Việt Nam mình thì cũng có dịch, tức là trước đó thì cũng dùng bằng trong cái kinh dịch tụng của mình á, thì có hai cái phần, một phần là âm nghĩa, phải không? Một phần là âm chữ âm của chữ Hán, một phần là âm nghĩa của tiếng Việt, quốc ngữ mình. Thì trong cái khoảng gần đây, tức là gần đây khoảng một thời gian gần đây, thì các vị tôn đức là quý thầy cũng như đại diện, tức là những vị có công như là Hòa Thượng Trí Tịnh đã dày công và dịch rất là nhiều những cái bộ kinh như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng quốc ngữ của mình rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là nó là dịch rất là nhiều, nhưng mà so với cái hoàn thành cái bộ Đại Tạng Kinh thì thật sự là chưa hoàn thành được, tức là chưa có bộ Đại Tạng Kinh của tiếng Việt Nam mình. Nhưng mà trong khoảng là những một cái số nào ở trong bộ Đại Tạng Kinh thì quý thầy các vị tôn túc, tức là ngày đêm đã gia công dày công và dịch, và đã dịch và đang dịch và sẽ dịch. Đó là mong muốn, cái mong muốn của quý thầy làm sao Việt Nam mình có bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng quốc ngữ tiếng Việt Nam của mình. Thì hiện nay những cái kinh mà chúng ta thường thông dụng mà tụng nhất là như kinh Địa Tạng, kinh Thủy Sám, kinh Di Đà, là kinh Quang, là Dược Sư, đại khái như vậy. Thì những cái kinh đó hoàn toàn chúng ta đều có tiếng quốc ngữ của mình hết. Nam mô Di Đà Phật.
Kính cảm ơn thầy. Quý Phật tử đang còn quý vị cứ giơ tay thì hiền sẽ mời quý vị.
Thưa thầy, con là Châu. Thưa thầy thì con muốn thưa thầy, con muốn tiếp tục câu hỏi của cô. Đó là con đã nghiên cứu đạo Phật cũng khá nhiều, cũng đã nhiều năm nay, thì đọc những cái luận sách, những cái kinh đó, thì thường thường chữ Việt Nam mình nó không có đầy đủ lắm. Thành ra những người viết kinh hay, xin lỗi, những người mà luận về kinh đó thường thường hay dùng mấy chữ Hán Việt. Mà chữ Hán Việt đó, thưa, trừ khi nào mình có một cái kiến thức về chữ Hán đó thì mình mới hiểu được. Thành ra nhiều khi thưa con đọc những cái luận về kinh, những cái luận do những vị sư viết đó rất là mù mờ, tại vì họ dùng những cái chữ Hán Việt đó, thành ra rất là khó hiểu. Mà ngược lại thưa, mà đọc qua những cái luận do những người Mỹ hay là người Anh họ viết ra đó thì thưa là hiểu hết, tại vì tiếng Anh nó rất là rõ. Thành ra con nghĩ là tiếng Việt mình thực sự nó cũng có một khuyết điểm là cái chữ Việt, chữ quốc ngữ của mình nó không có giàu lắm. Thành ra mình cứ phải vay mượn những cái chữ của tiếng Hán vô. Thành ra thưa, đọc những cái luận mà những vị sư viết ra nhiều khi nó cũng rất là mù mờ. Người Tây Phương đó, thưa, họ có một cái rất là hay là có những chữ mà tiếng Phạn, thường thường là phía sau cuốn sách đó, thường thường họ giải thích ra. Thành ra người thí dụ như mà không hiểu được tiếng Phạn hay là những cái chữ mà dịch ra tiếng Anh đó thì họ giải thích ra glossary. Thành ra thưa, đọc rất là dễ hiểu. Thưa, những người mà viết kinh, những người mà luận về kinh đó, thì không có theo như vậy. Thường thường một quyển sách mà nói về một cái kinh gì đó thì cứ viết như vậy thôi, nhiều không có giải thích những cái chữ ở phía sau cuốn sách. Thành ra thưa, đó một cái khuyết điểm của những người mà muốn như là giải thích lời của Phật dạy.
Xin cảm ơn chú Châu. Quý thầy có Dạ, chị Tôn Đức Tăng.
Chị rồi, nào, chú giải thích hết rồi.
Dạ, xin quý vị cho một tràng pháo tay nha.
Thật ra thì tiếng Việt Nam mình thì mà kinh điển đó là về kinh điển Việt Nam mình thì cũng có rất là nhiều quý thầy mà dịch kinh, nhưng mà những cái danh từ về về mà tiếng Hán đó thì quý thầy cũng có gọi là footnote đó, tức là chú thích đó, thì cũng có rất là nhiều chứ phải là không. Nhưng mà thật ra khi mà đi, chúng ta đi về chuyên môn, đi lĩnh vực chuyên môn, bất cứ một cái chuyên môn nào, một cái ngành nào, ngay cả thí dụ như ngành bác sĩ thì chúng ta cũng phải học những danh từ của bác sĩ, ngành chuyên môn. Hoặc là chúng ta học về sửa xe, chúng ta cũng phải biết những cái danh từ của chiếc xe như thế nào. Chứ đừng nói chỉ là một cái môn mà gọi là Phật học, là một cái môn mà gọi là thầm thâm vi diệu pháp. Cho nên vì lý do đó đó thì thật sự ra đó thì nó cũng không có khó khăn. Chỉ làm sao cần những Phật tử có một cái thời gian nhiều đến chùa, rồi cùng học tập với quý thầy, thì quý thầy sẽ từ từ giảng ra, thí dụ như là Bồ Tát là cái gì, hoặc là An Cư Thiết Hạ là cái gì, hoặc là đó là những cái danh từ hoàn toàn là danh từ Phật pháp mà chúng ta không thể mà là người Phật tử khi nói ra là mình phải hiểu, là thí dụ như An Cư Thiết Hạ là An Cư Thiết Hạ là như gì, hoặc là quý thầy có bao nhiêu cái hạ là đó, thí dụ như vậy. Đó, thì thành thử ra là trong chùa quý thầy và quý sư cô cũng cố gắng nỗ lực hết tức là khả năng của mình để hướng dẫn Phật tử làm sao biết được những danh từ Phật pháp. Mà cái căn bản nhất là cái basic, cái căn bản nhất tức là học Phật cần phải có cái căn bản của danh từ Phật pháp, nắm giữ cái căn danh từ Phật pháp rồi thì lúc đó chúng ta nghe kinh thuyết pháp, hoặc là đọc kinh, hoặc là đọc sách, thì chúng ta sẽ dễ mà thâm nhập và hiểu được cái danh từ Phật pháp một cách rất là dễ dàng. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật.
Cảm ơn sự chia sẻ của thầy. Và có một câu hỏi của một vị Phật tử là kính bạch quý thầy, sau chuỗi 108 hạng, con nghe một thầy giảng thì bảo đó là tượng trưng cho 108 vị Phật, và một thầy nữa giảng thì bảo rằng tượng trưng cho 108 sự phiền não. Kính bạch quý thầy, câu nào đúng? A Di Đà Phật. Mời thầy giác mãn nha. Em bạn có thể giải thích cho mấy Phật tử.
Dạ, hay là Phật. Kính bạch chư tôn đức kính thưa các thầy Phật tử, thì câu nào cũng đúng hết á. Bởi vì 108 phiền não cũng đúng, là bởi vì thực sự ra thì cái câu 108 phiền não cũng là một cái cách nói để tượng trưng thôi. Cái thực sự phiền não thì nó còn hơn cái 108, nhưng mà đó là cái cách nói để tượng trưng cho 108 phiền não. Còn tượng trưng cho 108 Phật gì đó, thật sự cũng là một cái nói tượng trưng các Phật thì cũng hành hà không nè. Thế đó là câu đó thì thầy đã nói đúng, câu nào đúng hết, không có sai. Đây là Phật.
Phật tử có cái thắc mắc gì không, quý vị giơ tay lên phát biểu nữa. Thì chúng ta thấy ở đây Phật tử ở Houston, ở Austin, ở tiểu bang ở Texas mình thì không nói gì phải không, nhưng mà đặc biệt là chúng ta ở đây có quý Phật tử từ bên Cali qua, từ bên Seattle, Washington qua nữa, thì Phật tử của chúng ta phải làm sao nghe được những cái lời chia sẻ của các vị Phật tử đó. Vì cái động cơ gì mà có thể là thôi thúc quý vị mà từ nơi các địa bàn khác xa xôi mà quý vị trở về đây để đưa nghe thượng tọa giảng sư thuyết giảng trong 3 ngày. Đầu tiên hết có thể mời Phật tử ở Seattle, xin mời cô. Quý vị cho một tràng pháo tay để cho đón Phật tử lần đầu tiên về thực hiện khóa tu học của chúng ta lần này. Như Đà Phật.
Thưa con là Pháp Danh Minh Nguyệt, con ở Seattle xuống. Tại vì con cũng là người Phật tử mới nghe Pháp, mà con cũng thích Vậy nếu đã giảm nhiều Phật rất là làm cho con giác ngộ và con cảm thấy là hạnh phúc trong những cái Pháp Thầy giảm, gia đình hạnh phúc, công khai hạnh phúc và bạn bè con rất là hạnh phúc khi mà con đã nghe những cái Pháp đó và tính tình con đều thay đổi. Thành ra con nghe Thầy quá đấy, con cũng muốn xuống này để nghe Thầy giảm Pháp để con học hỏi thêm về Phật Pháp. Dạ con xin hết.
Tuy rằng cô có biểu rất là ngắn gọn, nhưng mà trong những lời nói chứa đựng những cái thâm tình, những cái sự tri ân của cô đối với Thượng Tọa Giảng Sư cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thực ra người Việt của mình buồn cũng khóc mà vui cũng khóc, nhưng mà mỗi một tiếng khóc nó có một cái ý nghĩa khác nhau quý vị. Tuy là những tiếng rất nghẹn ngào của Phật tử Minh Nguyệt, nhưng đó là cái sự hạnh phúc tràn đầy là trong con người của cô, mà có thể nói qua tiếng khóc mà mọi người chúng ta có thể cảm nhận được sự hạnh phúc đó mà cô đang có thể nói là đang trải qua những cái sự hạnh phúc đó rồi. Còn nữa xin cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô trên bước đường tu học sự hạnh phúc đó sẽ mãi mãi theo cô suốt quãng đời còn lại của chính mình. Và vừa rồi chúng ta đã nghe những cái lời phát biểu rất thiệt tình của đại diện Phật tử ở Sierra Leone. Bây giờ xin được nghe sự chia sẻ của Phật tử ở bên California. Có thể mời cô. Hôm qua thầy nói là thầy nói nhiều quá đôi khi Phạm Phật tử chán đúng không? Nhưng mà cô là cô nói nhỏ với lại trí hiện, cô nói là thầy lên nói với thầy đi, thầy nói không có chán, con nghe băng của thầy mấy ngàn cú luôn mà cũng chưa thấy chán, mà con phải từ bên Cali mà băng em ở bên đây để được nghe thầy nữa. Thì cô có thể nói lên cái tâm sự của mình trong những lần mà cô học hỏi Phật Pháp, và nhất là ở đầu tràng cho tình luận của chúng ta hôm nay. Như Đạo Phật, kính mời cô. Vì vỗ tay quý vị.
Nam Mô Di Đà Phật. Con xin nghe kính chào quý thầy. Tên con là Diệu Hiền. Thiệt ra thì con đã được nghe băng của thầy từ 6 năm nay. Con thỉnh từ bên Canada qua. Con nghe mỗi một cuốn băng là ít nhất 5-6 lần cho tới 10 lần. Ngày hôm qua thầy giảng con cũng đã nghe và con cũng đã chảy nước mắt nữa. Tại vì những gì thầy nói quá thực tế và nó được hội nhập vô trong tâm của con. Cũng như chị Minh Nguyệt, gia đình con cũng theo đạo Phật, nhưng mà nói thật ra thì con không hiểu gì hết về đạo Phật. Trước khi con được nghe giảng và ráng đọc một vài cuốn sách về bước đầu học Phật và một vài cuốn khác, nhưng mà những gì thầy nói trong các cuốn băng của thầy rất là dễ hiểu và thực tế, và thầy đem những cái kinh nghiệm của chính bản thân thầy đôi khi đem vô đó để cho chúng con nghe và hiểu thêm. Và con cũng đã ráng cố gắng áp dụng một phần nào những gì con nghe được của thầy dạy. Yêu như là con cũng tập tễnh học hành tu tập thôi chứ còn chưa đi tới đâu hết. Thành ra con cũng hôm nay được có cái duyên về đây thăm cha mẹ con, rồi nghe thầy đến đây để mà dạy dỗ trong 3 ngày cho chúng con, thì con ráng cố gắng như thầy đã nói, bỏ hết mọi công việc, bỏ cha bỏ mẹ bỏ con bỏ cái bỏ anh bỏ em mấy ngày Thanksgiving để chạy tới đây để được nghe thầy giảng dạy. Thì con cũng rất là mừng và gia đình con cũng rất thông cảm và hiểu cho con nè. Cha mẹ con cũng vui lắm. Thì khi con về nhà con sẽ hứa cố gắng san sẻ những gì con đã được nghe ở đây với gia đình con, thứ nhất là với cha mẹ con và các con của con.
Và kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, ác nghiệp đã gây chốn đâu khỏi lưới, non cao núi thẳm đáy nước hang sâu. Đó là một đoạn trong phẩm ác hành của kinh Pháp Cú đã được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ thành nhạc và thơ của Phật tử Tuệ Kiên, sẽ được Phật tử Chánh Thường Huy trình bày quý vị sắp tới đây. Xin mời Phật tử Chánh Thường Huy, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Nam Mô Bổn Sư Thích
ca mâu ni Phật.
Mời Phật tử đã chấp thiên vị lên đây đi ha.
Cho chị kính chào trường ba. Thầy cô bạn. Con thì không được cả thế ý, mà hát thì cái giọng chị Xuế này nó còn kẻ đôi khi rất có thể bị dưới giữa đường. Nên nó có cái gì thì xin quý vị và quý vị cho.
Dạ, thưa quý vị cho một chào phát tay để các bạn thử các bạn hát phòng nhà.
Muôn loài chúng sinh sanh từ luân hồi, nghiệp lành nghiệp dữ ai cứ kéo lôi, nhân nào quả nấy đục trong sáng tôi. Tu thân khẩu ý đã phải kiếp người, à nghiệp đã gây trôn đâu khỏi lưới. Non cao núi thầm đáy nước hang trâu, trên thế gian này không đâu chốn được, nghiệp xưa nay tạo quả báo luân hồi. Thân trọng những điều ác nhỏ chớ thịnh, từng giọt nước sẽ đầy bình, cũng đừng khai chê những điều lành nhỏ. Nghiệp báo trả bay như bóng theo hình, kẻ ác làm mê có vào địa ngục, người hiền tích thiền lên cõi chư thiên, niết bàn tình thiền cho người thanh tình, chứng quả vô sanh tam giới xa liền.
Dạ, anh Di Đà Phật, vì thưa quý vị chuẩn bị câu hỏi quý vị, chúng ta hãy lắng nghe một câu hỏi nữa của một vị Phật tử đã ghi ở trong cái notes là: kính bạch quý thầy, tại sao Đức Đạt Lai Lạt Ma phần đông tái sanh tại Tây Tạng mà không tái sanh ở Việt Nam? Xin quý vị cho một tràng pháo tay với câu hỏi của quý vị Phật tử. Chúng con xin thỉnh ý kiến của ông quý thầy. Dạ, con kính thỉnh ông tòa.
Xin được cảm ơn các Phật tử. Bây giờ thầy phải điện thoại để kiếm ngài đã. Hỏi coi là sao mà không chịu tái sanh Việt Nam không?
Không nói được tiếng Việt thầy.
À, nói tóm lại như thế này, trước khi mà các Phật tử muốn hỏi điều đó, các Phật tử chúng ta phải biết qua một số về cái Phật giáo của Tây Tạng. Cho nên cái từ mà khi hôm qua thầy có nói cho các chúng ta biết rằng trong cái mật giáo á, thì chúng ta sẽ hiểu qua được rằng từ cái cao nguyên của Thanh Tạng của Tây Tạng á, là nó nổi bật một cái tôn giáo của Phật giáo, nhưng mà nó thâm nhập vào cái dân tộc tính của người Tây Tạng, cho nên người ta ảnh hưởng với cái dân tộc đó, ta gọi là Lạt Ma giáo. Lạt Ma giáo trong đó nó chứa rất là nhiều mật giáo, nhưng mà đều Lạt Ma giáo là của những người Tây Tạng. Và trong cái phần mà của Phật giáo Tây Tạng thì các vị biết là nó có tới 4 phái rồi. Nó có nghĩa là cái bằng 4 cái vị nghĩa là giáo chủ trong những cái phái nó kéo dài, và ngài nghĩa là Đức Đại Lạt Ma thứ 14 chỉ là một trong có 3 phái trong cái nhóm đó, là thuộc về cái phái mũ vàng, còn lại 3 phái kia là phái mũ đỏ. Và cái cách thức mà cũng như là cái quan điểm tái sinh là nó đặt nặng nhất, và coi như được cho các vị tu sĩ dính với các vị Lạt Ma là thường thường đa phần là nằm ở Tây Tạng. Còn cũng có một số các Lạt Ma họ tái sinh qua ở Tây Ban Nha và một số nước khác. Nhưng mà không phải là những vị lạc ma nổi tiếng, thành ra các vị có thể là tìm đọc trong sách sẽ thấy được một số các vị lạc ma đã tái sinh ở Pháp hoặc ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên cái mà cái quan điểm tái sinh của một Đức Phật hay gọi là Phật sống á, thì chỉ có xuất hiện ở Tây Tạng, chứ nó không nằm trong cái giáo lý của Phật giáo Đại Thừa. Bởi vì sao vậy các vị biết không? Tại vì nghĩa là khi nào mà các Phật tử học cái Phật giáo nghĩa là viên thông của Đạo Thừa, là các vị Phật tử thấy rằng khi một vị nghĩa là tái sinh hoặc khi một vị Phật mà giáng thế đó, thì các vị đó có một cái chu trình hay có một cái đại nguyện, đến một lúc nào đó giáng sinh và đản sinh, không có nói thân phận mình sẽ sinh ở đâu cả, và không bao giờ nói rằng khi mình đi đây thì sẽ nghĩa là nằm xuống rồi tiếp tục tái sinh, có nghĩa là giữ cái tự ngã của mình. Tức là coi như là mang một vị Phật đã được sinh ra rồi, tất cả các thế giới khi các Đức Phật đã thành Phật rồi đó, thì không còn con đường để trở lại nữa. Và khi mà đã trở lại thì phải là thị hiện trở thành thân sanh tử. Tức là cũng đau, cũng già, cũng chết, mà người ta không gọi là một vị Phật tái sinh. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là thị hiện. Do đó thị hiện cho nên cũng có cuộc sống, có gia đình, có nghĩa là cha có mẹ có vợ con, và có đến lúc tu thành đạo để nó là độ sanh và cuối cùng nhập niết bàn. Và như vậy để cho chúng ta chấm dứt được một cái quá trình nữa là tạo thành một cái tự ngã. Cho nên khi mà mình mất cái thân này đi rồi, mình nghĩa là cái tâm linh mình sẽ đi tìm tới chỗ nào đó, rồi mình sẽ tiếp tục nghĩa là mang một thân khác, rồi nghĩa là đem cái thân này đến đó mà mình biết mình đi về đâu, thì cái đó ở trong cái Phật giáo viên thông của Đại Thừa thì không có nói đến. Nhưng mà đặc biệt nó rất là được nghĩa là tôn trọng và coi như là được nghĩa là mình gọi là coi như được sử dụng thường và coi như được trân trọng ở cái xứ lạc ma của Tây Tạng. Cho nên các vị mà quá sanh của Tây Tạng là mỗi vị quá sanh vậy, nhưng mà cái đời này là đời thứ 14 như vậy rồi, nghĩa là khi mà ngày nằm xuống rồi nó sẽ tiếp tục tới đời thứ 10, 15 trong cái giáo phái đó. Nhưng mà còn ba phái kia thì họ nghĩa là quá sanh nhiều lắm, bên Tây Tạng còn có ban thiền lạc ma nữa, chứ không phải chỉ có đại lạc ma không, có ban thiền lạc ma, còn một số vị lạc ma khác. Và hầu như tất cả các vị á, nghĩa là mỗi lần xuất hiện vậy là đều họ có một cái quá trình lịch sử đó. Chỉ có duy nhất như là ngài đại lạc ma là coi bằng những cái vị mà mình gọi là được tuyển chọn để thay thế trở thành một quốc vương. Tức là ngoại trừ cái quan điểm của người Tây Tạng là cái vị á, mà cái bằng đại diện cái tinh thần tôn giáo là đại lạc ma, là gọi là người ta gọi là Phật sống đó, cũng còn có nghĩa là đại diện cho cái cơ chế của chính quyền. Tức là ngày xưa Đức Đại Lạc Ma là đóng một con dấu ở trên cái con dấu của Đại Lạc Ma trước cái thời khi mà ngài mà chạy qua cái đất nước của Ấn Độ bây giờ là Dharamsala đó, là trong con dấu đó là cái bằng thừa truyền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đóng một con dấu vô, con dấu là con dấu của quốc vương Tây Tạng. Và nếu mà nói theo cái nhìn của mình nữa, ngài là quốc vương của Tây Tạng, và đối với người Tây Tạng thì cái vị quốc vương đó phải là vị Phật, cho nên nghĩa là họ tôn trọng như vậy. Ngoại trừ là vị vua của tôn giáo, tinh thần của tôn giáo rồi, đại diện tôn giáo rồi, mà ngài là nghĩa là đại diện cho tinh thần của chính trị của dân tộc của người Tây Tạng nữa. Cho nên nó khác với cái Phật giáo chung của chúng ta, và đó là một trong những cái mình gọi là đặc thù đặc sắc của cái Phật giáo Tây Tạng. Để các người biết rằng mỗi lần mà khi mà một cái tổ chức hoặc một cái Phật giáo mà nó đi qua một quốc gia nào, nó ảnh hưởng quốc gia đó. Ví dụ như khi mình đi qua ở Thái Lan rồi, sẽ có một vị gọi là vua Sải đó. Ông sư đó gọi là thật ra ông làm lớn nhất ở đó, người ta gọi là tăng thống đó. Nếu mà Phật giáo Việt Nam mình gọi là tăng thống, ở Thái Lan gọi là vua Sải, là vua của các ông sư. Nhưng mà trên thực tế thì trong Phật giáo không có cái đó, bởi vì Phật giáo là người đã xuất gia tu hành rồi, không còn giai cấp nữa, mà đã là cái bằng bọn đó. Ông Phật đã bỏ ngôi vua rồi mà vua tu để thành vua ông sư làm gì nữa đó. Nhưng mà ở Thái Lan khi người ta tôn trọng vậy, người ta gọi đó là vua Sải. Nói vậy để các vị thấy rằng Phật giáo du nhập vào ở đâu, tùy cái ảnh hưởng, tùy cái địa bàn địa phương, và nó thâm nhập vào đó gọi là khế cơ và khế lý. Và cái khế cơ đặc biệt nhất là giống như câu hỏi Phật tử là rất khó trả lời. Tại sao vậy? Tại vì ngài là người Tây Tạng, là người đại diện cái thần dân Tây Tạng, cho nên nếu tái sinh thì ngài sẽ tiếp tục thống trị đất nước Tây Tạng. Chứ không phải ngài là người Việt Nam và không phải tái sinh qua Việt Nam để thống trị dân tộc Việt Nam. Bởi vì cái chức vụ của ngài còn có nghĩa là gì? Có nghĩa là quân vương, là vua của Tây Tạng, con dân thần dân phải nghe ngài. Các vị nhớ là nó khác nhau cái đó, chứ không phải là nói rằng khi đã là Lạt Ma chỉ là một cái vị tu sĩ mà đại diện cho Đức Phật hay là Đạo Phật không mà thôi. Mà đối với thế giới chính trị hay là đối với Mỹ thì kia, ngài là gì? Là đại diện cho toàn bộ nền chính trị của Tây Tạng. Vậy thôi, còn khi nào mà nếu mà ở Việt Nam mình có ông thì hãy hỏi nữa.
Dạ, nhà Phật, chúng con kính chỉ ơn Thượng Tọa. Qua những lời chỉ dạy của Thượng Tọa, chúng ta có một cái khái nhìn về một chút về Phật giáo Tây Tạng. Và cũng thưa quý vị, giờ đây xin mời quý vị chúng ta thoải mái phát biểu. Quý vị cứ giơ tay để mời quý vị. Và được biết rằng là trong những cái khóa tu, quý vị thấy rằng là cô Phương Ninh đó, cô bận rất là nhiều công việc gia đình cũng như là xã hội, nhưng mà đặc biệt là chùa Tịnh Luật của chúng ta mỗi lần tổ chức khóa tu đều có sự hiện diện của cô suốt 3 ngày, lần nào cô cũng ở trọn suốt luôn 3 ngày như vậy, và cô rất là âm thầm, không có nói năng gì hết. Thì hôm nay đạo tràng của chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để được nghe tiếng nói của cô Phương Ninh. Xin mời cô Phương Ninh. Cô làm việc từ thiện rất là nhiều, quý vị, ở các cái cơ sở hội đoàn, và tham gia cái công tác xã hội ở Houston mình cũng rất là nhiều. Dạ, bây giờ xin mời cô có vài lời phát biểu.
Dạ, kính thưa quý thầy cô và thưa tất cả các đạo hữu ở trong đạo tràng. Thầy biết con vốn vẫn yên lặng tu học. Thế hôm nay thầy bắt con lên nói, con đâu có biết nói gì thưa thầy. Con chỉ biết là con rất là hạnh phúc những cái ngày con đi tu học ở trên chùa Tịnh Luật. Và con luôn luôn, nếu có dịp nào nói chuyện, con đều có xin tán thán là trong tất cả các chùa ở Houston thì duy nhất chỉ có chùa Tịnh Luật là thầy rất là chịu khó mời các thầy giảng sư ở xa về để mà mở các cái khóa tu cho các Phật tử nào mà ham học để mà tới chùa tu học. Thì đó là một điều mà con rất là cảm kích. Và khi có bất cứ một việc gì mà ở chùa cần, mà trong cái khả năng của con, thì con đều sẵn sàng để mà làm cho chùa. Con trong cái khóa tu này thì đặc biệt con cũng luôn luôn rủ mấy chị em đi tu học chung. Thì cũng có người có duyên đi được, cũng có người không có đủ duyên để mà đi. Thì con đặc biệt kỳ này con cũng có mời được một cô em ở bên California sang để tham dự cái khóa tu này. Và cô đó rất là mừng, là vì nghĩa là nghe được những cái lời giảng của thầy, có thể nghĩa là áp dụng vào trong cái cuộc sống mà thầy, nghĩa là phần lớn mọi người tới đây dựa vào có thể là cái tuổi già mình cần muốn mong được vãng sinh, còn những người mà trẻ hơn một chút thì chắc là cũng mong vãng sinh nhưng mà từ từ, là tại vì còn đang phải làm nhiều chuyện đa đoan. Tuy nhiên tất cả những cái điều mà chúng con có thể áp dụng được trong cái đời sống hàng ngày, và con luôn luôn thấy rằng đạo Phật là cái đạo mà đưa rất là thực tế, tuy nói là cao siêu là bởi vì có rất là nhiều đoạn kinh con đọc con chẳng hiểu gì hết. Có thể là có vì tiếng Hán hay là ngay cả tiếng Việt cũng vậy, nhưng mà đọc cũng khó hiểu, có thể là chưa có đủ cái kiến thức để mà hiểu được. Nhưng mà con thấy là đạo Phật là một đạo rất là áp dụng vào được trong cái đời sống hàng ngày. Và nếu chỉ nghe, nếu chỉ áp dụng cái điều của Phật dạy duy nhất là tránh làm các điều ác và cố làm các việc thiện, là con thấy cuộc đời này cũng rất là có ý nghĩa và rất là chi lý. Con xin được hết.
Cảm ơn lời chia sẻ của cô Phương Ninh. Và để thay đổi một chút không khí trước khi hành động những cái câu hỏi mà quý Phật tử đã ghi trên giấy, thì chúng ta thấy rằng khóa tu lần này chúng ta được sự hiện diện của sư cô Thích Nữ Trí Giác đến từ bên chùa Linh Sơn ở Anh Quốc. Vậy thưa cô, lần đầu tiên cô được tham dự cái khóa tu học cùng với quý Phật tử ở chùa Tịnh Lược lần này. Xin cô có những cái sự phát biểu của mình trong khóa tu lần này, và được biết cô hát cũng rất là hay đó. Cho nên xin quý vị cho một tràng pháo tay xin chúc mừng sư cô Trí Giác.
Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thượng tọa Đình Ích và thân niên cùng quý Phật tử tụ họp hôm nay. Dạ thưa Houston Texas, lần đầu tiên mà tôi nhắc mới đến đây là thứ nhất thôi. Dạ. Và khi đến đây thì đã tiếp xúc rất nhiều chùa và cũng tiếp xúc rất nhiều Phật tử. Và trải qua thời gian cũng hơn một tháng thì theo nhận xét thì tôi thấy quý Phật tử ở vùng Houston thì tâm đạo rất là cao và tâm hồn tham gia từ thiện cũng rất là lớn. Thì đây là một sự nhắc xin tán thán với quý Phật tử ở đây. Và có dự hai lần có tu chùa Tịnh Lược. Có tu trước là có thầy thông kinh, và có tu lần này của thượng tọa Minh Hiếu. Thì gia thấy rất là vui. Dạ thưa quý Phật tử, quý Phật tử đi tu có vui không?
Dạ vui.
Dạ vui lắm phải không?
Dạ
vui lắm. Thì hình như là đầu tiên mà bạch thưa thượng tọa con nghe thượng tọa lần được lúc vô đầu thượng tọa đọc mấy câu thơ á, khổ để tu hành khổ quá vui á, con thấy cái đó là tu vui chứ không có tu khổ. Tu rất là vui tại vì mình đi tu thì mình cứ được ăn lạc, mà ăn lạc phải vui lắm chứ không có khổ. Thành ra cái câu đó con thấy như là mình phải sửa lại, bây giờ khổ thì không ai tu đâu, vui mới tu. Dạ. Thì đối với con thì đời tu sĩ của con cũng rất là vui. Tuy có rất nhiều thử thách nhưng mà cũng theo như thầy dạy, thầy giáo sư dạy lúc nãy thầy gọi, thầy tìm chỗ để gõ. Thì cái giác con xin cái này cũng trùng tu lại cho quý Phật tử nghe chỗ gõ. Thì trong đời sống hàng ngày mình tiếp xúc, mình gặp cái nghịch duyên nhiều hơn là thuận duyên. Thành ra thầy dạy á, khi mình gặp nghịch duyên á thì đó là cái lớp tuổi để mình tu. Như thầy thí dụ mà hai vợ chồng mình của cái người trong đó mà bà già bị vợ rất là xấu mà cứ tìm cách ông chồng ngoài đó, thì cái người chồng nghĩ rằng cái người vợ đó là cái đối tượng để mình tu. Thì đó là cái câu gõ, cứ thầy đã gõ trúng một trong những cái mà mình phải tu học. Và sau đây để giúp vui, tôi nhắc con xin hát một bài hát. Dạ xin hát bài, chắc ở đây em phần nhiều ai cũng biết bài hết. Dạ hát bài Lời Qua Tiếng Lại.
Cô có chuẩn bị trọng tài không cô? Lời Qua Tiếng Lại phải có trọng tài ở giữa.
Lời Qua Tiếng Lại dạy quyết chi đâu, sao không mà dứt lại kẻo hồ mà thêm sâu. Lời Qua Tiếng Lại tiếng bóng vui đâu, sao
Và cái gì biết hát, ai biết hát thì hát theo bài con, biết hát bên này không? Dạ chắc không ai biết đâu cô. Dạ xin chào, cảm ơn cô Duy Giác rất là nhiều. Cảm ơn cô Duy Giác. Và kính thưa quý vị, có một câu hỏi của một vị Phật tử. Kính thưa quý thầy, trong 14 lời răn của Đức Phật có dạy rằng sai lầm của con người trong cuộc đời là đánh mất chính mình. Như vậy mình có phải là ngã không? Xin quý thầy từ bi giải thích cho chúng con. A Di Đà Phật.
Hôm nay giờ quý thầy trả lời nhiều rồi, quý vị chưa có nghe vị MC trả lời không? Thì hôm nay thì đồng ý là cho vị MC trả lời nha. Quý vị chào cảm ơn.
MC nói nhiều rồi mà trả lời nữa phần trưởng nó rất là chán. Cho nên là ở đây còn rất là nhiều thầy chưa có trả lời. Ví dụ như thầy chủ trì chúng ta phải không? Chưa có dạy mình, nãy giờ chỉ phát biểu thôi. Thầy chủ trì chỉ phát biểu cho quý vị thôi. Nhưng mà thầy chủ trì chưa có giải đáp những cái thắc mắc cho quý vị. Bởi vì một người mà nói dở mà nói nhiều quá nó khiến quý vị chán. Và còn đến nửa tiếng đồng hồ nữa mà Hiền sẽ nói nữa thì quý vị sẽ chán nữa. Cho nên có thể quý vị xin nhường lời lại cho quý thầy ngồi từ nãy giờ. A Di Đà Phật. Chúng con kính cung thỉnh thầy chủ trì. Xin quý vị cho một tràng pháo tay.
Đơn giản rõ ràng thôi, cho nên khi nào mà mình các Phật tử mà kêu nữa là kêu bằng mình, cái người Việt Nam mình nó có nhiều nghĩa lắm cho nên là trong này mà các Phật tử phải định danh được nó là mình gì mới được chứ, tối mà kêu mình ơi không phải mình rồi người ta phải trả lời là đầu đâu, mình là đối tượng chứ không phải là chủ thể, thấy không? Hỏi mình ơi lấy giùm em cái khăn, đó là đối tượng chứ không phải là chủ thể. Mà ở đây người ta đã dùng cái từ rõ ràng là chính mình, tức là nói về cái con người của mình. Mà khi nói con người của mình là nói về một cái bản chất riêng của một cái bản ngã. Nhưng mà mình không phân tích cái hỏi là nó đây phải là ngã mà không ngã hay không. Thì thực ra là mỗi người chúng ta hiện diện đây đều có một cái tự ngã cả. Ai cũng có tự ngã cả. Khi mình nói rằng đó là tôi là ta, là chúng tôi là chúng ta, đều là có tự ngã trong đó cả. Nhưng mà người ta những cái tự ngã đó, trong kinh dạy chúng ta nghĩa là phải nhìn qua nó rằng cái tự ngã nó là không có thật, cho nên đừng có nó, bởi vì nó do các duyên tụ hợp lại thành nó, rằng chúng ta là tụ hợp lại mỗi người mỗi gốc ngồi chung ở đây gọi là chúng ta, và ta có nghĩa là tụ hợp lại bởi ngũ quẩn hình thành gọi là ta, có tên gọi là ta, đặt tạm cho cái tên Minh Hiếu gọi là ta, như vậy nó cũng là không có tự ngã. Cho nên thấy như vậy, nhưng mà nghĩa là bây giờ tạm dùng nó để nghĩa là nói năng để hành động tụ hợp các duyên đủ gọi là tạm, gọi là có cái giả ngã đó. Vì vậy cho nên cái tổ mà nói rằng đó là cái mà cái lớn nhất của con người mà để đánh mất chính mình là cái bằng đánh mất cái phần đó là kiểm soát lại, hiểu biết lại, và đồng thời coi như là cái bằng làm chủ lấy vận mệnh của mình đó. Cái nói vậy thôi chứ nó không có đặt cái chuyện là nó phải là tự ngã hoặc là không phải là tự ngã. Muốn nói lên mà cái chủ thể, cái mà cái khổ đau nhất con người là con người cứ chạy ra kiếm cái này kiếm cái kia, nhưng mà ngay chính cái con người của mình là đánh mất cái đó mới là cái quan trọng nhất đó. Trên chữ mình đó là vậy, tức là chính mình, tức là phần riêng bản thân của mình. Còn đúng ra hỏi rằng nó là phải là tự ngã không thì dĩ nhiên nó là cái bằng đó là đứt đuôi con thằng lằn cũng chính nó trong ai. Hãy nói tới mình tức là nói tới ngã, còn khi nào mà nói tới một cái thứ hai đi nữa thì cũng phải có ngã, tức là có mình mới gọi là người kia là chủ thể hay đối tượng, gọi là mình ơi đó. Thôi được rồi, bây giờ cái gì nào quen gọi thì cứ về gọi thử.
Và nãy giờ thì chúng ta thấy rằng là Phật tử ở Austin hát rồi không, nhưng mà Phật tử Houston chưa có ai hát hết nè. À, xin mời quý vị tử ngồi bên đây nè, nhớ bên đây hoặc là nhớ bên đây. Dạ, quý vị phát biểu đi để cho không khí của chúng ta càng sinh động hơn. Dạ, xin mời bác Thiện Tông. Quý vị cho một tràng pháo tay để được nghe những lời phát biểu của bác Thiện
Tông. Đúng rồi, quý Phật tử tự do phát biểu, tự do nói, cho để mai rồi đi hết rồi không ai nói nữa đâu, không ai nghe nữa hết. Thành ra chứ mà vậy mà lát hãy thầy vừa ra khỏi là nghe trong này xì xào quá. Bây giờ có thầy ngồi đây có làm như là cái bọn ngồi thiền tới nơi
rồi. Con có một bài hát mà một năm mới hát một lần. Hay là cái lúc của thầy nhạc sư mình từ bỏ mình hiếu đến thì con xin hát để mà đền đáp công ơn của thầy dạy dỗ cho chúng con.
Cái việc nhổ tay nó là
quý vị nhìn thấy quý thầy nhưng em rất là em trai.
Nghe chứ người ta nói dùng từ dung nhan mấy thầy mặt mày đỏ lắm rồi. Cái này biết thầy dung nhan ở trong chùa
là trong bài hát này xin thưa có một câu là nếu không có thầy dạy con thì đời con sẽ làm vô luôn. Do đó con xin hát cái bài này để đền đáp công ơn của quý thầy. Mỗi khi đến chùa lòng con buồn. Chưa bao bình thường đường tàu không vương một mối tơ vương thiếu đời là cơn vô thường lòng con hướng về thầy phương. Nếu con đã từng về nơi ngang đường còn sẽ bớt bao sầu thương, lại cần cao thấp nhìn thấu trong tâm, nghe thầy nhân kinh về thiền, lòng con bớt đi âu phiền. Phát xa từ bi tinh tấn đường tu thường nặng ghê ngày đêm tập tâm tính tất mọi mong ngày thành công lớn lao. Nếu không có thầy soi đuốc lòng kinh mạc sắc tức thì không ngồi trong cảnh giác giải thoát tâm linh không thầy dạy con nhiệt tình thì con suốt đời buồn không thầy dạy con nhiệt tình thì con suốt đời.
Cảm ơn chú Thành Tâm rất nhiều. Chú Thành Tâm nói là mỗi khi đến chùa lòng con hết buồn không? Mà xưa mà nhỏ thì đi chùa là mỗi khi đến chùa lòng con thấy cồn cào. Tại vì con giúp giúp đó là ăn rất là ngon thôi. Để chùa giúp quê được thường mỗi lần mà vô chùa là hay xuống bếp trước đã. Tại quý sư cô quý thầy nấu ở Việt Nam chúng ta nấu đồ chay rất là ngon. À, cho nên mỗi khi đến chùa lòng con cồn cào muốn xuống bếp để tìm đồ ăn. Dạ, với đạo Phật Và giờ đây xin mời quý Phật tử chúng ta hãy lắng lòng nghe một cái câu hỏi của một vị Phật tử. Xin quý thầy có thể giải thích cho chúng con hiểu vì sao gọi là niệm và vô biệt niệm. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa. Để cho một tràng vỗ tay. Một năm thượng tọa mới qua một lần. Dạ, thượng tọa có lỡ nói nhiều rồi, thôi giờ nói chút xíu nữa con biết sao.
Các Phật tử có dĩ nhiên cách thắc mắc thì các Phật tử cứ hỏi không sao. Dĩ nhiên là trong thời gian các Phật tử hỏi thầy cũng ngồi nghỉ ngơi được, không ăn chung gì hết. Không. Thì có một những cái vấn đề là có những câu hỏi và có những cái từ giải thích rất là dài. Và chúng ta sẽ cố gắng là giải thích gọn nhanh để các Phật tử có thể nắm rõ. Thì ra chữ niệm và chữ vô niệm hay là cho bằng vô biệt niệm ấy, thì các vị biết là nó được thường thường dùng trong các cái pháp nghĩa là đốn giáo, tức là các cái vị thiền sư, các cái vị nghĩa là mình gọi là họ tham thoại đầu hoặc tham quán, họ dùng với nhau, họ để mình gọi là họ cảnh ngữ với nhau để nói cái từ đó. Niệm tức là gì? Là nhớ nghĩ. Và nghĩa là thường thường hay thế nào chúng ta nhớ nghĩ gì, điều gì đó là chúng ta sẽ có thể khởi lên những cái phiền não nếu mà chúng ta nhớ nghĩ những cái việc bất thiện pháp. Nhưng mà nếu mà chúng ta niệm Phật, niệm Tăng, niệm giới, niệm định, niệm tệ hay là niệm chánh pháp á, thì lúc đó nghĩa là chúng ta phải thường thường giữ cái niệm đó. Còn nói đến cái từ nghĩa là vô biệt niệm, tức là cái niệm mà không có phân biệt. Nói tới nghĩa là cái mà chúng ta thường thường bị rơi vào cái chỗ nghĩa là cái bằng phân biệt, nghĩa là phân biệt mình thích cái này thích cái kia, kể cả nghĩa là khi tụng kinh cũng nghĩa là thích kinh này thích kinh kia, khi đi chùa cũng thích nghĩa là chùa này thì nghĩa là không thích chùa khác, thậm chí nghĩa là gặp thầy cũng nghĩa là thích thầy này hơn thầy kia chẳng hạn, nó vẫn là phân biệt. Mà ở đây tới cái đoạn nghĩa là nếu một cái người tu, cái người thành đạt được cái chứng nghĩa là vô biệt niệm, tức là không có bị cái niệm không bị phân biệt. Đó, không có bị riêng tư, không có bị chia chẻ ra, đó, không có cố chấp, không có mắc vào những cái đó, thì người đó sẽ được thảnh thơi. Thì thật ra như vậy nó cũng có từ gọi là vô niệm, niệm và vô niệm nhiều hơn là dùng cái từ biệt niệm. Đó. Còn vô biệt niệm thì giống như thầy nói, tức là cái chỗ đây cái chỗ là không có phân biệt tâm. Còn cái chỗ mà niệm và vô niệm là hai cái từ đối đãi với nhau, đó là có cái niệm và cái vô niệm. Trong cái từ mà mình gọi là thoại đầu nó có nghĩa là thùy vô niệm, thùy vô sanh, tức là nghĩa là ai là người không niệm, ai là người không sanh, nghĩa là ai không niệm tức là người đó sẽ không có sanh, tức là gì, nghĩa là người nào không có nghĩ nhớ, người nào không có dán vào một cái đối tượng thì do đó cái sanh tử sẽ không có khởi sinh. Mà người nào dán vào một đối tượng, nghĩa là dán vào một cái gì đó thì sanh tử sẽ khởi sinh. Thì ví dụ giờ một nhà thơ họ làm một câu thơ thế này, họ nói rằng nó là hình như là cái đó là của Isa nói đó, tức là ngàn năm giọt nước có buồn không, muốn nói câu nói đó, tức là cái bằng ý diễn tả rằng một cái giọt nước nó rơi trên cái cành sen này, nghĩa là trên cánh sen vàng ai biết được mà ngàn năm giọt nước có buồn không. Thì ra là giọt nước là nó là của gì, của vô tình. Tất cả các đó gọi là vô tình pháp đối đãi, dù mà giọt nước nó long lanh nó đẹp như vậy nhưng mà nó vẫn là vô tình. Nhưng mà người ta dán vào có một cái đó gọi là hữu tình, hay là có niệm dán vào đó, thì thấy là nước nó lung lanh, nó huyền ảo, nó đẹp, giống như một cô công chúa mà cảm thấy hạnh phúc bởi cái những cái hạt châu bằng nước, mà trở thành si tình với hạt châu nước đó thì trở thành khổ đau, đúng vậy thôi. Cho nên tất cả thế giới này đó, những cái thế giới hiện tượng nó vẫn tự nhiên, nó vẫn sinh hoạt mùa xuân, nghĩa là hoa nở, nghĩa là cây trái sinh tươi, mùa thu hay là mùa hạ nắng cháy, rồi mùa thu thì lá rụng, mà mùa đông thì cái bằng tàn rụi hết, nó bình thường vậy, mỗi năm đều như vậy trơn. Nhưng mà khi mà con người dán vào nó một ý niệm thì nó biến thành khổ đau. Chẳng hạn bây giờ một nhà thơ mà cái bằng dán vào ý niệm nữa là ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng với những hoa tươi muôn cánh rã, về đây đêm trắng nổi sương sang. Nó rất là bình thường, nhưng mà nếu họ dán vào một ý niệm thì nghĩa là họ sẽ khổ đau. Hay là cái bằng nữa là tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đêm suy xuân lại gợi thêm sầu, với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Thì như vậy là mùa xuân có vui không? Rất là vui, cây đồ nó đẹp rồi, chim đồ hót vậy. Nhưng mà người nào có tâm sự buồn thì họ sẽ không thấy vui. Tức là họ đã dán cái niệm đó, trong cái thế giới hoàn toàn vô niệm, không có gì bình thường như vậy mà người ta niệm. Và giống như mình chấp vào trong một cái hình ảnh nào đó thì mình sẽ khổ đau. Nhưng bình thường một nụ cười rất là dễ thương, nhưng mà một nụ cười che giấu một sự khổ đau thì nó sẽ không còn dễ thương nữa. Ví dụ như là nói rằng nụ cười vẫn nở trên môi tím mà chôn chặt nghìn thu mối hận sâu, hay là cười là giọt nước mắt khô không lệ, người ta cười vì trần thế quá đau thương. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng nó sẽ, cái đó là do mình có dán cái ý niệm vào đó hay không, tức là dán cái ngã và ngã sở, tức là chấp chặt vào đó hay không. Thì về cái chữ phân biệt cũng vậy. Cho nên nghĩa là giữa cái phân biệt và vô phân biệt, nghĩa là biệt và vô phân biệt, hay là niệm và vô biệt niệm, nó cũng giống như vậy. Nghĩa là khi mà chúng ta vô niệm thì không sao cả. Hay mà khi chúng ta niệm mà niệm cái gì, niệm nghĩa là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Tuệ đó, thì gọi là chánh Pháp. Nếu mà chúng ta niệm gì, chúng ta niệm ái, niệm nhân, niệm ngã, niệm tham, niệm sân, niệm si, thì cái đó thuộc về tà Pháp. Và đến một cái mức độ tu hành lên cao rồi đó, của các vị họ không còn nói cái đó nữa. Họ nói rằng giữa niệm và vô niệm nó không có được. Cho nên nó mới có câu thở đầu, nó hỏi là cái bằng thùy vô niệm, thùy vô sanh. Chữ thùy của chữ Hán là gì? Là ai? Nó trở thành một cái question, tức là ai, cái câu hỏi đó là ai vô niệm. Nhưng mà cái là ai vô niệm đã là ai vô sanh. Muốn nói rằng cái chữ ai nó cũng có nghĩa là người nào không niệm thì người đó không có sanh. Câu trả lời đó là như vậy. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, có nghĩa là người nào vô niệm thì người đó vô sanh vậy thôi. Mà người nào niệm thì bắt đầu sanh. Tức là dán vào một cái gì đó, nghĩa là ý thức, thì chúng ta sẽ khởi sinh sự sung sướng hoặc là khổ, khổ đau. Được rồi ha.
Chia sẻ của thượng tọa. Và giờ đây quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật là lớn ha, để được nghe tiếng hát của Đại Đức Thích Giác Mạng. Như vậy thì trong cái chương trình một sinh hoạt thảo luận Phật pháp hôm nay thì thưa quý vị là ở Bạc Liêu thì đặc biệt đó là ca cổ là một trong những cái lối ca mà nó xuất phát từ ở Bạc Liêu. Do đó mà ngày hôm nay thì xin giúp vô trong cái buổi thảo luận của pháp về một cái bài ca cổ tiếng Chu Thức Tỉnh, tác giả Nguyễn Châu. Đây là Phật. Thì trong cái bài ca này thì cũng mời chị Hiền ca cùng Giác Mãn là trong cái bài tiếng Chu Thức Tỉnh này. Đây là Phật.
Xin nói trước và kêu bằng thầy ca ơn rồi đi về luôn được rồi. Đây thấy là người Bạc Liêu, người Việt Nam đó. Ca ơn rồi đi về luôn, không nói tiếng Anh.
Tiếng chuông mò vang rền nơi chánh điện, chấp hai tay khấn nguyện giữ Nam Mô. Con là người vừa chợt bình cơn mơ, xin Phật tổ chứng minh giờ sáng mai, rằng tiếng chuông khiến kẻ chồng đang lạc lối bồng lăng ngăn lắng nhiều nỗi ưu phiền. Hỡi kẻ còn si mê theo vật chất kim tiền, hãy mau mau tìm về nơi chánh đạo, kẻo hồi còn nặng nợ tiền kiếp. Danh mà chi, lời mà chi, kiếp ký sinh ảo ảnh phù vân, sâu sát nhau rồi phản bội nhau, rồi khi chút mạnh nơi tàn, chỉ còn trở lại có hai bàn tay trắng. Nhớ lại
ngày thọ xuân xanh, mãi mê trên đường quang lộ, thì cuộc đời ta đã trải bao giông tố ba đào. Hôm nay khi tình dứt hoàng lương, mái tóc đã phai màu. Mỗi khi nhìn dần dương dây bông, hai ánh trăng tà lớp lạc ngoài sân. Nhìn hoa rụng đầy sân, nhìn mây bay đỉnh núi, ta mới hay đã nửa đời sương gió, đâu có còn chi nữa mà mong.
Nửa lòng lòng nguội lạnh thì trên đầu mái tóc đã điểm xương. Kiếp giang hồ các bụi đã tròn chân, đường danh lợi tái tê mùi thân khổ. Ta chỉ là cánh chim bạc gió, buổi chiều tà giữa giang dẫm trời mây. Bạn bè còn lại những ai đây, trong thân thích còn mấy người ai vàng. Ôi bần thư náo thị vô nhân ân, phú tài thâm sơn hữu diện thân. Trong tay còn lắm kiên ngân, thì còn bạn hữu xa gần đón đưa. Đến ngày thất thế xa cơ, đời như chuột buổi chợ ngồi chưa một mình.
Say nhất mộng 20 năm, có lẽ tình cơn mơ vầng trăng đã nhắn nhiêu. Vui bao nhiêu, sầu hận cùng bao nhiêu. Nhiều hy vọng nhưng cùng nhiều cay đắng. Mấy mươi năm qua đều đặn trong buồn thương oán hận, thì kiếp nhân sinh cũng lận đận mấy phen rồi. Chiều nay nghe tiếng chuông ngân, thêm xúc động bồi hồi. Ta lần bước vào nơi Phật tử, chiêm ngưỡng Đức Di Đà đang ngự giữa tòa sen. Lưng lưng quên hận trần duyên, thiền môn nhẹ môi ưu phiền ai ơi. Cõi đời lại thảm đầy giới, tìm nơi thanh tịnh thảnh thơi linh hồn.
Dân ta bảo quá trầm nhẹ tỏ lòng, con cũng chịu cả căm hờn. Đức từ bi đã thứ tha và cứu vớt mọi linh hồn. Con nguyện nói theo gương Đức Phật, không giận hờn và phiền lý mãi mãi. Kiếp luân hồi nhân quả trả vai, đời là bể khổ, cõi đời là cõi tạm. Chỉ có sự báo dung và lòng ba cái, mới làm cho ta thư thái tâm hồn. Sương trắng khắp miền xương đình, chốn Phật đài vẫn lạnh lạnh tiếng chuông ngân. Ta cúi đầu lại Đức Phật chí tôn, xin phổ độ kẻ trần gian nhiều tội lỗi. Sao những lời sám hối ta thầm thờ, ra đứng trước cửa tam quan. Lá bồ đề theo trận gió bay sang, ta nhặt chiếc lá lòng bấn vân tự nhủ. Ta cùng chiếc lá kia sẽ đến ngày rơi rụng, vì còn vương chi những chuyện đau buồn. Đọc lại chân danh khổ trí lao tâm, rồi các bụi sẽ trở về các bụi. Thiền môn đốn đổ liên hồi, có ai thức tỉnh diễn đời hay chăng?
Con này muốn can thế này đó.
Dạ xin mời mời cô Như Lan hả? Dạ.
Hai thầy này làm hấp dẫn của hai cô này muốn ca tiếp nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý cô, con có một câu hỏi là khi xưa đó, khi Đức Phật mà còn tại thế đó, thì một thần liên tức là ngày ngày Địa Tạng đó, thì đã bị dân những người ngoại đạo đó, người ta đã đánh cho ngài tới chết rồi đó. Mà sao con đi Trung Quốc đó, con thấy con nhục thân của ngài Địa Tạng ở trên núi Hòa Sơn.
Là
như thế nào cái thầy
chắc được sống lại nữa hả? Rồi được rồi, bây giờ các phần tử hỏi thì trả lời. Thiền môn chung đổ liên hồi, có ai thức tỉnh diệt đời hay chưa? Hay là có cô này ở trước nè, ai nức nở mà quỳ bên chánh điện đó, bố thầy ca cho bốn câu. Bây giờ nói cho Phật tử nghe cái này, Phật tử này hỏi nhưng mà nó có một cái chút nghĩa là mistake, tức là nó lộn, nghĩa là một kiền liên mà Địa Tạng Bồ Tát là Địa Tạng Bồ Tát không, một kiền liên và Xá Lợi Phất là hai vị đệ tử lớn, nên là cái bậc thượng thủ của thời Đức Phật là một nhân vật có thật. Còn Địa Tạng Bồ Tát là một nhân vật pháp lý được diễn tả trong kinh Địa Tạng là nhân vật chính của kinh Địa Tạng. Còn ở bên Trung Quốc đó có nghĩa là cái bằng tứ đại danh sơn, có một cái núi tên là Cửu Hoa Sơn, người ta gọi là nó đó là lập địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Do đó cho nên tại sao vậy, cách đây nghĩa là khoảng vài trăm năm về trước, tức là có một vị thái tử hay là một vị nghĩa là vương tôn của nghĩa là của nước Đại Hàn đi qua bên đó tu, người ta gọi là cái bằng nghĩa là Kim Địa Tạng. Bởi vì cái công hạnh của ngài với ngài tu theo nghĩa là ngài tu tập theo cái pháp môn nghĩa là của ngài Địa Tạng Bồ Tát lập địa đó, cho nên nghĩa là được cái dân địa phương đó tôn trọng, cho nên nghĩa là tôn trọng ngài. Và khi mà ngài mất đi đó, để lại cái xá lợi đó và người ta coi cho rằng ngài là Địa Tạng quá thân. Ở bốn cái tứ đại danh sơn Trung Quốc nó gồm có nghĩa là cái Phổ Đà Sơn, Cửu Hoa Sơn, Nga Mi Sơn và Ngũ Đài Sơn, thì mỗi nơi đó, là người ta đặt cho một cái nghĩa là thánh tích, là vì nghĩa là có cái những cái nghĩa là kỳ tích của những vị Bồ Tát người ta là xuất hiện. Chẳng hạn bây giờ Cửu Hoa Sơn là của ngài Địa Tạng, Phổ Đà Sơn của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì trong đó có một cái tượng gọi là cái bằng Quan Thế Âm bất khẳng thứ, tức là khi thỉnh cái tượng Quan Âm qua đó thì cái bằng sóng gió to không đi được, cho nên mới dừng tàu đó và đặt cái tượng ở đó. Cho nên sau này họ xây một cái tượng rất lớn nghĩa là Quan Âm, quyết định ở lại đó không có cho đem về ở xứ Nhật nữa, thì đó là họ gọi là Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn là nơi lập địa của Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn hai cái kia tức là Phổ Hiền, tức là cái đỉnh núi Phổ Hiền bây giờ Nga Mi Sơn là núi rất đẹp, và có một cái gọi là Ngũ Đài Sơn là ngày xưa tức là cái đời Thanh đó là có các vị vua lên đỉnh tu đó, thì có dịp các vị cua coi nghĩa là cái bằng Càn Long Du Giang Nam rồi đó thì thấy cái núi đó. Chỉ có chừng đó thôi. Còn cái mà nghĩa là hỏi tại sao mà đã đánh chết rồi mà còn chui ra sống ở bên Trung Quốc nữa thì đó là phải. Và đó là tất cả những cái việc ở Trung Quốc người ta gọi là những Bồ Tát lập địa, họ thị hiện. Và nghĩa là cái tên như vậy là cho nên cái vị nghĩa là vương tử của nước Đại Hàn cho nên được đặt là Kim Địa Tạng. Cái hạnh tu của ngài như vậy và những cái phát nguyện của ngài vậy, cho nên khi mà ngài mất đi, dân chúng và những người đó tôn thờ và coi như ngài là thị hiện thân của ngài Địa Tạng. Mà mỗi khi mà quý thầy mà giảng
pháp cho tụi con á, mà tụi con ở
dưới này tụi con uống nước thì thầy phải sám hối, thầy có như vậy có phải hay không? Không nghe tiếp. Dạ, thưa thầy, con nghe có người nói với con á là khi quý thầy ở trên tăng đàn đó mà thuyết pháp cho chúng sinh tụi con nghe đó, và tụi con nghe đó, mà tụi con ở bên dưới tụi con uống nước đó thì quý thầy phải về buổi tối về để sám hối, thì thưa thầy như vậy có đúng hay không? Cái đó là nếu mà cái chuyện đó mà đúng thì chúng con để chúng con
Có nhiều quý Phật tử không hiểu ý câu hỏi giống như ví dụ như thượng tọa giảng sư đang giảng ở trên, mà nếu ở dưới đây mà một quý Phật tử ngồi nghe pháp ở dưới
mà quý vị uống nước á, thì tối về phòng á, thường tọa phải sám hối bên phòng tọa nữa.
Không, thầy con nghe có người nói với con như vậy đó, đại đức con
hơi sợ thôi. Thà là thường tọa sám hối chứ mà để cho quý vị
rồi các Phật tử yên tâm cái chuyện đó đi, không có cái đó không có ai, nếu mà có người họ nói vậy là chắc họ cũng muốn sám hối thôi. Thứ nhất, còn thứ hai là các Phật tử nào uống nước chứ nếu mà ở đây mà uống chừng 80 người thầy sám hối cũng chết. À, không có cái vấn đề đó đâu. Không có liên hệ tới việc đó gì cả.
Dạ, mời cô Ngọc Dung hả? Dạ, dạ, xin mời cô Ngọc Dung.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin gặp thầy giảng sư. Con là Ngọc Dung. Con mục đích của con á là con cảm ơn thầy.
Dạ, cô có nói mục đích của cô xong rồi tôi nói vào cái việc nhỏ.
Năm kia đó thầy tới đây con có ý thỉnh thầy để mỗi năm thầy sang để thầy cho chúng con được hiểu thêm Phật pháp, thêm bản lời thầy được gì là gì. Đối với chúng con đó, lời Phật pháp của thầy nó có thể đáp ứng với lại chúng con hơn. Nhưng mà qua một việc Phật sự của thầy, thầy thắp hứa một năm nào. Bây giờ thầy ra đây thì con cũng như các bạn con ở đây hôm mấy ngày nay ấy, thì con nghe rất là vui mừng. Ai cũng kính mến thầy, có thể là thấu hiểu được nhiều cái giáo lý của Đức Phật thêm một tí nữa. Thì rồi còn một cái vui mừng của con nữa, thì con nghe chính thầy nói, chứ bây giờ con không nghe nói không thanh, mà tháng 9 này thầy sẽ trở lại chùa mới để cho quý vị. Đây tháng 9 năm tới đó. Con rất là vui mừng khi nghe cái tin đó. Thì bây giờ ở trong chùa thì chư tôn đức ở trong chùa, thứ nhất đó là thầy chủ trì đã bốn thầy, bây giờ con thiếu hết một thầy. Còn đây thiếu hơn một thầy thì con cũng nói luôn, nhờ chị với thầy đó. Từ ngày này tới ngày tháng 9 sang năm và mãi mãi về sau thì cũng đủ bốn thầy giống vậy, để mà cho cái sự hợp pháp của tụi con nó có thể là tiếp thu mạnh hơn. Tại vì mấy ngày nay đó, thấy qua cái sự mà chuẩn bị của quý thầy đối với lại với hạt Phật tử chúng con thấy rất là chu đáo, cộng thêm nhà bếp thì chị chúng con thì lo liệu thì cũng vì cái tinh thần con, để con nhớ tinh thần cái này là con nói con nhiều quá con luôn đó. Con đọc qua đọc lại tới những ba nhiêu lần con gái ngài Xá Lợi Phất cùng với ngài Ma Tổng mới có thấu hiểu hết. Hôm nay ba giờ nay con nghe thầy giảng ra thì con rất là biết sâu xa thêm nữa. Cộng lại trong cái lời thầy giảng đó, con tụng kinh Luân Hồi Pháp thì cũng như cái thầy nói vậy, học qua không thể nào biết. Con đã được Luân Hồi Pháp đặt tụng để mà tụng thôi, không có hiểu nữa. Rồi bây giờ nghe thầy giảng ấy thì biết thêm nữa. Rồi con thấy trong cái sự tu tập của con á, từ hồi nhỏ ở bên Việt Nam thì con không biết gì, con qua đây con theo thầy tịnh luận 10 năm. Tôi quanh chùa học pháp mà ra thầy con ra đây học pháp 10 năm nay mà con cũng không có được gì
đâu hết. Bây giờ con hứa với thầy, con hứa là con sẽ cắt ghi cái lời thầy dạy, rồi giảng dạy mấy hôm nay để mà con tập cho bản thân con. Rồi con cũng xin sám hối tất cả hết những điều mà hồi đó em tới giờ cái thiếu sót của con. Con cũng có cái bản
đắc
sáng
hôn. Anh hợp anh bãi luôn nha. Con cũng hết sáng lại chi còn về đây. Các
chị khác á,
có mục đích là bao nhiêu.
Con cứ thấy con hát á, con cũng không có phải là hát hay, nhưng mà con hát là gì con không đâu qua mấy anh.
Phải có mục đích trước, phải có mục đích trước rồi mới dạy mới hát.
Là quý thầy phải hứa với con là quý thầy cũng đầy đủ để hứa trước quý thầy. Quý thầy mình hiếu để mà đưa cái tâm pháp Phật cho cái đàn Phật tử chúng con.
Đưa mục đích cái đàn cái mục ngọt cái xíu.
Khi xưa con đã tạo bao ác nghiệp, vì nhớ vô thì tham sân si, từ thân hiện nay mà sinh ra. Các thầy con nay xin sám hối, các thầy tội căn và nghiệp chướng con xin sám hối chi tâm không nguyện. Đệ tử không nguyện Đức Phật Thích Ca, không nguyện chư Phật chứng minh cho tâm lòng con sám hối. Từ nay cho đến ngày mai và mãi mãi cho đến đời sau, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ con tạo lỗi lầm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni. Cảm ơn cô Ngọc Dung rất là nhiều. Thì như lúc nãy cô Ngọc Dung phát biểu á, thì quý vị biết rằng khóa tu năm rồi thượng tọa giảng sư vì bận cái công việc khánh thành chùa Thiền viện Minh Đăng Quang ở bên Úc, cho nên thượng tọa không có thể đến để hướng dẫn, tại vì cái ngày mà thượng tọa làm lễ khánh thành tu viện Thiền viện Minh Đăng Quang là cũng trùng với cái ngày Thanksgiving của chúng ta bên đây, cho nên thượng tọa không có qua được. Cho nên chứ không phải thượng tọa thất hứa. Thượng tọa thông báo trước đó cũng một năm rồi, cho nên thượng tọa miss hết một năm rồi. Thì có lẽ hy vọng rằng thiền viện đã hoàn thành xong rồi, thì từ đây về sau đạo tràng chủ tịch đường chúng ta sẽ mỗi năm sẽ được tiếp đón thượng tọa không chỉ một lần mà có thể là nhiều lần, để ban rải những cái pháp âm cho toàn thể quý Phật tử của chúng ta. Quý vị có đồng ý như vậy không? Và như chúng ta biết thì đạo tràng tu học chùa Tịnh Luật của chúng ta thì có đôi song ca, nhưng mà hôm nay thì vắng mặt một nữ ca sĩ lão làng của chùa Tịnh Luật, tức là bác Diệu Phương. Có lẽ bác bận việc, vì thấy rằng là những cái khóa tu bác đều có mặt, nhưng khóa này thì có lẽ bận công việc nhiều hoặc là sức khỏe gì đó, nhưng bác không có đến tu học được chúng ta. Tuy nhiên cũng có đại diện là Phật tử Phổ Diệu, đúng không? Thì xin bác đại diện cho toàn thể Phật tử chùa Tịnh Luật của chúng ta có đôi lời phát biểu, và xin quý vị cho một tràng pháo tay.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch chư đại đức tăng ni, kính thưa quý vị đạo hữu thân thương. Hôm nay con có một bài hát nhỏ gì là con thấy giờ nó đã khuya rồi. Con xin hát bài Hành Lắng Nghe. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Nghe bên này xuyên qua đây, mình nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ôi, nghe cô bạn mình ôi. Trên đời này luôn đổi thay, vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười. Nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Trên đời này luôn đổi thay, vô thường, ta cứ cười hoài đi, ta đâu buồn làm chi.
Bác đã gửi một cái bài hát rất là vui, không phải ai cũng cười cũng vui, hy vọng buổi chiều này sẽ lúc nào cũng theo chúng ta để trên cái bước đường tu tập mình mới cảm thấy rằng cái sự Phật pháp đưa đến cái kết quả hiện thực trong cái vấn đề sống của chúng ta, tức là an trú thanh tịnh an lạc ngay trong hiện tại. Và thưa quý vị, vì cái thời gian của chúng ta cũng sắp về khuya rồi, khoảng thì chúng ta sinh hoạt phải 15 phút nữa đúng bây giờ chúng ta nghỉ. Quý vị có mệt không vậy?
Không.
Quý vị vui không?
Vui.
Vui sao cái xíu vậy? Quý vị có vui không?
Vui.
Dạ vui thì 15 phút nữa nha, chúng ta sinh hoạt 15 phút nữa thì để tiếp tục cái chương trình thảo luận Phật pháp thì xin mời Phật tử Thiện Thủy. Phật tử Thiện Thủy nãy giờ cứ nhìn Thiện hoài, sợ Thiện quên cái bài hát đi, tối nay ngủ không được. Cho nên đang thôi mời cô Thiện Thủy sẽ trình bày với quý vị một mấy bài hát nhớ chùa của cố hòa thượng Thượng Mãn Hà Giác, có bút hiệu là Thi Sĩ Huyền Không. Xin mời cô.
Kính thưa thượng tọa, kính thưa đại đức Tăng Ni và kính thưa quý vị Phật tử rất là dễ thương. Thầy Trí Hiền nói quan cho con rồi, tại vì con đâu có nhìn thầy Trí Hiền đâu. Trước khi con trình bày cái bản nhạc này, con cũng xin cho con có vài đôi phút để con chia sẻ cùng với lại cái khóa tu. Thật sự thì con có đúng ra nói ra thì đúng là có cái duyên lành. Thì hôm nay đó cũng là kỷ niệm ngày 2 năm con đến chùa Tịnh Lực, và cũng kỷ niệm 2 năm là con gặp thầy Minh Hiếu. Cái đó cũng là cái duyên lành cho con. Con cũng mừng là ở trong cái cuộc đời của con tuy cũng hơi muộn là, nhưng mà con cũng có cái duyên lành là được trở về quê Tam Bảo. Và bây giờ đó là con là cũng là con của Phật rồi, và con muốn con là một người con ngoan của Phật, cho nên là con rất là cố gắng, mặc dù cũng có nhiều cái nghịch duyên để cho con mà đến đây, nhưng mà con cũng rất là cố gắng siêng năng đi tới chùa để mà học hỏi về cái giáo pháp của Đức Phật. Và con cũng rất là lạ lùng là không biết sao mà tự nhiên con cảm thấy con rất là vui lắm. Từ ngày con đi chùa con thấy rất là vui, và cũng là cái lý do đó mà con xin chọn cái bài hát
nhớ chùa, nhớ chùa tại vì mỗi lần đi học ăn ngon quá về lần nào cũng lên cao nhất trên ý mà quên đó. Tại vì vậy cũng đặc biệt vậy là thầy Minh Hiếu đó, hình như thầy cũng người ở Bạc Liêu đó, mà ở Bạc Liêu đó thì đặc biệt đó về cái văn hóa đó, nghệ thuật đó thì có cái điệu mà gì dạ cổ Hoài Lan đó phải không thầy? Thầy có biết hát cái bài đó không? Tại vì cái bài đó, cái tựa bản dạ cổ Hoài Lan là cũng như người vợ nhớ người chồng đó, nhưng mà con thì con chỉ mới đặt được có hai câu thôi, mà hai câu cuối của cái bài đó thì con xin hát hai câu để riêng tặng thầy Minh Hiếu để ngày mai thầy lên đường được thượng độ bình an. Con xin hát trước hai câu đó, rồi sau đó con sẽ xin trình bày cái bản nhạc cây nhớ chùa.
Con nguyện cho thầy đặng chữ an bình an trở lại đảo tràng với pháp thể khinh an.
Dạ sau đây con xin trình bày bản nhạc cây nhớ chùa của thầy Thích Mãn Giác.
Từ thuở ra đi nhớ bông chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi vững dậy nghiêm chưa xó, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Thầm thoáng đâu đây cánh tương lạc, có con đường đỏ dày lang thang. Có hàng che gợi hồn sông núi, im lặng chùa tôi lầm lắng tràn. Con cây mai sống trọn đời, bên hàng tùng bánh vẫn xanh tươi. Nhìn lên phàn phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miệng miệng cười. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều, lời kinh giải thoát vòng cao siêu. Đây ngồi chùa cổ ngài hai buổi, cầu nguyện dẫn làng sống thanh bình. Vì vậy làng tôi sống thanh bình, sống khuya gần gũi tiếng chuông linh. Sẵn khoai bằng gạo nơi dân sông, xây dựng tương lai xứ sở mình. Buổi tối dần thuê đón gió lành, thấm chùa sao ra ánh trăng thanh. Tiếng chuông thức tỉnh làng xa mai, an ủi dân hiền ngồi mái trình. Trầm đố thương thôn bay ngàn ngào, thôn trên sông dưới già nao nao. Dân làng tắm gội lấy chùa lễ, 14, 30 mọi tuổi nào. Biên đến bao giờ trở lại quê, thâm tâm lòng đời nhớ thương. Tan thương dù có bao tí nữa, cung nguyện cho chùa khỏi tái lầm. Vì từ thuở
ra đi nhớ bóng chùa, đường đời đã nhầm chuyện thương thương. Chúng tôi bận rời nghiêm chúa xó, sao xứ mơ về lại cảnh xưa. Chuông vòng đâu đây nhớ la lùng, xa đi ai chẳng nhớ chùa chung. Mai chùa che chở hồn dân tâm, nên sống muôn đời của tổ tông. Mai chùa che chở hồn dân tâm, nên sống muôn đời của tổ tông.
Dạ, cảm ơn Phật tử thiện thầy rất là nhiều. Và con nhận được một cái lời yêu cầu của toàn thể quý Phật tử, xin được nghe giọng ngâm thơ của Thượng Tọa Giảng Sư. Và rất là sẽ nghe giọng ngâm thơ của thầy trụ trì chùa Tịnh Luận. Và xin chắc rằng hai giọng ngâm thơ này của nhị vị chư tôn đức sẽ kết thúc cho chúng buổi tịnh luận ba ngày của chúng ta hôm nay, và quý vị sẽ lấy đó làm cái hành trang của quý vị trong cái sự tu tập, và lúc nào cũng được bình an và hạnh phúc. Và chúng con đây đầu cung thỉnh thỉnh tòa quý vị chào hỏi tay lớn và dài.
Bây giờ đó thì thầy Tịnh Trí sẽ ngâm cho các Phật tử nghe, nhưng mà trước đó thì chúng tôi xin được đọc bốn câu thơ của cái cô mà ngồi ở đó, cái cô làm computer đó và đưa máy móc gì đó không biết nữa, nhưng mà sẽ gửi đến đại chúng một bốn câu rất là gọn, rất là ngắn ngủi trong cái buổi nghĩa là cái khóa tu này, và cũng nói lên cái đời người, cái thân phận của chúng ta. Xin được nói rằng trong bốn câu thôi nhưng mà kết thúc một cuộc đời. Mới khóc qua qua đã thấy già, tay bồng tay bế kế xuôi da, mắt mờ tay điếc rồi răng rụng, cốc cốc cầu an kế đám ma. Thỉnh thầy đồng ý.
Đám ma tới rồi. Hết đời người rồi ha.
Dạ, thầy đang đợi quý vị nhổ thêm một tràng pháo tay.
Dạ thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ rồi phải không? Chúng ta
còn 5 phút nữa. Còn tới nửa
phút rồi. Thầy bỏ ngâm trọn bài thơ là khó ngủ đêm nay.
Đúng rồi.
Thật ra để biết bài thơ gì thì trước khi kết thúc cái buổi mà pháp thoại phải không? Dạ, hôm nay thì cũng thưa với quý Phật tử một riêng đối với thầy Minh Hiếu, thì thầy đã gặp Thịnh Hiếu bên Đài Loan cách này gần 10 năm, và được quen biết nhau từ ở Đài Loan, và vì lý do đó mà có cái sự nhân duyên để mà cung thỉnh thầy Minh Hiếu về đây. Thì tuy rằng là bên Úc như vài tháng trước thầy Minh Hiếu có ghé cho Thịnh Luật và đi hoằng pháp, rồi thầy dự định là sẽ không, tức là không có dịp để chúng ta trở về đây để mà hướng dẫn Phật tử khóa tu tập này. Về lý do thì chùa bên đó cũng không có ai chăm sóc, mà thầy đi thì cũng 2 tháng rồi, cho nên vì lý do đó mà thầy cũng có tâm sự với thầy Minh Hiếu rằng là tuy nhiên thì Phật tử ở đây như năm vừa rồi thì thầy được hứa về, nhưng mà vì Phật sự mà năm nay là thầy lại từ chối nữa, thì thật sự ra thì Phật tử ở đây rất là buồn. Vì lý do đó mà thầy Minh Hiếu cũng cố gắng thu xếp khi mà trở về bên Úc, rồi phải bay trở lại đây để mà hướng dẫn Phật tử tu tập. Đó là một cái thâm tình của thầy Minh Hiếu đến với chùa Tịnh Lực cũng như quý thầy ở đây, cũng như quý Phật tử ở tại Houston cũng như vùng phụ cận. Đó là một cái thâm tình mà thầy Minh Hiếu đặc biệt dành cho chùa Tịnh Lực cũng như Phật tử ở đây. Xin quý Phật tử trong trong tâm. Thì đây đấy, đáp lại cái thâm tình đó, thì thầy xin gửi đến thầy Minh Hiếu một bài thơ là Người Tăng Sĩ.
Là Tăng Sĩ bốn phương trời giàu bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi trang trải khắp nơi nơi, cho chân thầy sạch hận thù tâm tôi. Là Tăng Sĩ nguyện làm thân dần lỗi, hướng nguồn sanh tìm đạt ngã Bồ Đề, đời ngủ trượt vào thế vào trước độ mê, cho nhân loài hưởng quay về bờ giác. Là Tăng Sĩ nguyện làm thân Bồ Tát, dâng trọn lòng cho giác ngộ lời tha, hóa từ bi rộn nở khắp ta bà, đèn chánh giác tỏ ra muôn vàng nghèo.